Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Long Đồ Án, chương 10, Cửu Oán. Chuyện này chia ra hai đầu, đều rất quan trọng. Cùng lúc là Triển Chiêu thì thầm bên tai Bạch Ngọc Đường, nói cho hắn tin tức về Đàm Kim. Bên kia là Tiểu Tứ Tử thì thầm bên tai của Triệu Phổ, nói cho hắn Công Tôn có cừu hận gì với hắn. Tử Ảnh và Dạ Ảnh cộng thêm Âu Dương Thiếu Chinh liền cảm thấy hai cái tai hình như không đủ dùng, nghe bên nào mới là tốt đây?
Ta đắc tội với phụ thần người khi nào?
Triệu Phổ không nghĩ ra.
Ta chưa bao giờ tranh cãi với thư sinh.
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triệu Phổ.
Thật nhiều năm trước.
Triệu Phổ nhíu mắt nhìn bé.
Tiểu mập mạp người có phải đang dọa ta hay không? Người cai sữa nhiều lắm cũng chỉ mới 1-2 năm, còn thật nhiều năm trước.
Tiểu Tứ Tử phồng má, nhìn chằm chằm Triệu Phổ. Triệu Phổ đối mặt với bé.
Sao vậy?
Tiểu Tứ Tử đột nhiên hừ một tiếng, quay ngoắt đi hướng khác, đi tới bên Triển Chiêu, miệng lầm bầm.
Không thèm nói với ngươi nữa.
Triệu Phổ cả kinh, Âu Dương Thiếu Chinh cộng thêm Tử Ảnh cộng thêm Dạ Ảnh đối diện đều mắt lạnh nhìn hắn, ý là ngươi xem đi, cái mỏ quả của ngươi. Triển Chiêu đang thụ thị với Bạch Ngọc Đường, Đàm Kim này nguyên bản nhậm chức tại binh bộ, tuổi còn trẻ, đầy hứa hẹn tiền đồ vô lượng. Nhưng đột nhiên một ngày nọ xảy ra một chuyện, đang nói lan man chợt cảm giác có người túm lấy tay áo hắn. Triển Chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang nắm ngón tay áo của Triển Chiêu, có vẻ cực kỳ ủy khuất. Phía sau, Triệu Phổ nắm ngón tay áo của Tiểu Tứ Tử, vẻ mặt ta có nguyên tắc vô lại.
Ta sai rồi, không được sao? Người 1 tháng đã cai sữa, tiểu anh hùng, nói cho ta biết đi.
Tiểu Tứ Tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triệu Phổ. Triển Chiêu không nói gì, lắc đầu. Lúc trước đánh giá Triệu Phổ là không làm giá cao, bất quá hiện tại đánh giá là mãi không trưởng thành. Nghiêu Tử Lăng cảm thấy rất hứng thú nhìn màn này, cuối cùng nhịn không được bèn lên tiếng.
Lâu không gặp Cửu Vương gia, thật đúng là một chút cũng không thay đổi.
Triệu Phổ nhếch miệng cười cười với hắn, hời hợt lãnh đạm, cũng không có niềm kinh hỉ.
Lâu không gặp,
xem ra quan hệ cũng không được tốt lắm. Bạch Ngọc Đường nhìn Nghiêu Tử Lăng, ý là các ngươi quen biết. Nghiêu Tử Lăng thản nhiên cười một cái.
Bạn chơi khi còn bé thôi mà.
Bọn Triển Chiêu kinh ngạc, Nghiêu Tử Lăng và Triệu Phổ dĩ nhiên lại là bạn thuở bé, vậy vì sao có vẻ quan hệ lại không được tốt đến như thế? Âu Dương cũng coi như là bạn của Triệu Phổ từ bé đến giờ, có chút hiếu kỳ quan sát Nghiêu Tử Lăng, khó hiểu mà nhìn Triệu Phổ.
Ai à?
Triệu Phổ khẽ nhướng mi một cái, ý là một lát sẽ nói cho ngươi biết. Âu Dương nhún vai một cái, vươn tay đưa ra một quả cam cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử, hắn chỉ là có cái mỏ quạ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn.
Tiểu Tứ Tử tự hồ tâm tình tốt hơn một chút. Triệu Phổ túm lấy tay áo bé, kéo tới kéo lui, đút một muỗng cam vào miệng của bé.
Ra đây, nói chính sự đi, ta gây lỗi với phụ thân của ngươi hồi nào?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng dừng cuộc nói chuyện, hiếu kỳ lắng nghe.
Chuyện đó, phụ thân từ nhỏ đã học y rồi, ngực y rất lớn.
Phụt, Tử Ảnh một ngụm canh phun đầy trên mặt của Dạ Ảnh. Âu Dương Thiếu Chinh và Triệu Phổ cùng nhau ngẩng mặt nghĩ. Ngực Công Tôn có lớn sao? Người mỏng như trang giấy thôi mà. Trong nha môn, Công Tôn liên tục hắt xì 7 cái, bàn cát và bao chưởng đều cả kinh mặt niệm. Trường mệnh bát tuế. Triển Chiêu cũng cảm thấy rất quỷ dị, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, thản nhiên lên tiếng.
Là ngực ôn chí lớn.
Phải nha.
Tiểu Tứ Tử gật đầu. Phản ứng thống nhất của mọi người ở đây là khóe miệng giật giật 2 cái. Nhìn Tiểu Tứ Tử tròn tròn trước mắt, lần đầu tiên xúc động muốn đánh nó.
Ngực ngực của phụ thân.
Chiến Chiêu nhắc nhở, ngực ôm Chí Lớn, sau đó thế nào?
Chính là muốn cứu được rất nhiều người năm đó à.
Tiểu Tứ Tử bưng một chén, uống một ngụm canh, thanh thanh giọng nói,
nghe nói phía Tây có 9 con rồng đánh thắng một trận rất lớn, nhưng có rất nhiều người bị thương.
Triệu Phổ hơi ngẩn người, sờ cằm. Nga, ta biết, đó hẳn là chuyện của 5 năm trước. Là lúc chúng ta giành co với người Liêu gây go nhất sao?
Âu Dương hỏi.
Chỉ có một lần là khá nhiều người bị thương.
Triệu Phổ gật đầu, nhíu mày thắc mắc hỏi Tiểu Tứ Tử,
chuyện này có liên quan gì đến Công Tôn chứ?
Khi đó không phải nói thiếu Lan Trung sao?
Tiểu Tứ Tử nói,
thật nhiều nơi đều chiêu mộ Lan Trung, rong ngựa đi khắp phía Tây, phụ thân cũng muốn tham gia. Thế nhưng...
Nhưng cái gì?
Triển Chiêu khó hiểu. Với y thuật của Công Tôn, nếu muốn đi cứu người thì quả thật là rất tốt.
Nhưng những người chiêu mộ Lan Trung nói, cũ vương gia gì đó hạ lệnh, không cần thư sinh gầy lết không nổi cái xác, chưa lết tới biên quan đã chết.
Tiểu Tứ Tử phồng má,
phụ thân mỗi lần uống nhiều rượu hoặc là buổi tối ngủ không được đều sẽ kể chuyện này, sau đó mắng cái tên cũ vương gia kia đều là cẩu huyết.
Mọi người trầm mặc trong khoảnh khắc, cùng nhau nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ gãi gãi cái óc, còn hỏi Âu Dương, ha ha, ta ha, này, ta mà nói ra những lời như thế sao?
Âu Dương vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn.
Không cần thư sinh gầy lết không nổi cái xác là câu cửa miệng của ngươi.
Triệu Phổ sờ mũi, có chút không nhịn được.
Không phải chỉ là một câu nói sao? Phụ thân ngươi cũng thật là nhỏ mọn, thù gia như vậy. Còn nữa, phụ thân ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Mắng ta còn mắng ra cẩu huyết nữa.
Chiến Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường buông chén,
là cẩu huyết lâm đầu.
Mở ngoặt, mắng tới không còn đường chống đỡ, mắng như tát nước vào mặt. Đóng ngoặt.
Ngã.
Mọi người cùng nhau gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường, rất là kính phục.
Đây cũng là độc môn tuyệt kỹ của ngươi.
Chiến Chiêu tiến tới hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mặt không biểu tình, phun ra hai chữ,
thiền phú.
Chiến Chiêu bị hắn chọc cười. Bạch Ngọc Đường tiện tay đặt một quả quýt trước mặt hắn.
Nói nửa ngày chỉ là chút chuyện cỏn con này.
Triệu Phổ nghĩ không có gì.
Ngày mai ta đi nhận lỗi với phụ thân ngươi, nói ngực hắn lớn chứ không phải là thư sinh văn nhược, được chưa?
Tiểu Tứ Tử lườm lườm hắn,
đâu có xong à, còn nữa đó.
Còn nữa?
Triệu Phổ hiếu kỳ,
ta còn nói gì nữa?
Phụ thân nói sau đó y tự mình cưỡi ngựa tới biên quan một chuyến, muốn đi cứu người.
Tiểu Tứ Tử nói,
chạy cả nửa tháng tới biên quan nhưng không ngờ bị thị vệ canh cửa đuổi đi. Còn nói...
Nói cái gì?
Triệu Phổ thắc mắc.
Còn nói cái gì mà vương gia ghét nhất là thư sinh, đừng có náo loạn, ở đây không phải là nơi các ngươi nên tới, mau về nhà đọc sách đi.
Tiểu Tứ Tử dẫu mỏ,
phụ thân nói hắn tại cửa mắng chửi ầm ĩ, sau đó một binh sĩ đành phải chạy vào tìm vương gia.
Triệu Phổ gãi cằm,
thật sự có chuyện này sao?
Ân.
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Bất quá sau đó binh sĩ đó đi ra nói cũ vương gia bảo là thư sinh này cũng không tầm thường, dĩ nhiên thật sự từ Trung Nguyên chạy tới mặt Bắc.
Tất cả mọi người đều gật đầu, Âu Dương cũng gật đầu.
Câu này là tiếng người à.
Phía sau còn nữa.
Tiểu Tứ Tử thở dài,
phụ thân nói cơn giận của y vừa bay được một chút thì binh sĩ nọ lại nói tiếp, nói cũ vương gia nói là mau đi tìm một Lan Trung xem cho thư sinh kia, chạy đường xa như vậy coi chừng mệt chết.
Tiểu Tứ Tử kể hết, chỉ thấy hiện trường một mảnh trầm mặc. Một lúc lâu sau, mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Âu Dương chỉ vào Triệu Phổ.
Triệu Phổ, đức hạnh kiểu như người kêu chó ăn đi. Sao cái mồm của người nó bần tiện thế hả? Người...
Triệu Phổ hoàn toàn không nhớ mình có tự mồm nói ra những lời này.
Ta có sao?
Đương nhiên là có à.
Tiểu Thứ Tử rầu rĩ.
Phụ thân nói, sau đó y ở ngoài quân danh đợi một ngày, cũng không có ai gọi y vào xem bệnh. Lúc trời tối, binh lính trông coi cửa cho y một chút thức ăn, nói nguyên soái và các tướng quân mấy ngày nay đều rất bận rộn, bảo y không cần chờ, buổi tối ở Đài Mạc rất lạnh.
Triệu Phổ lại sờ sờ cái mũi. Từng có chuyện như thế này sao trời?
Sau đó phụ thân trở về gia hương, sau đó y lại gặp phải một người bị cưa cụt nửa cái chân.
Tiểu Tứ Tử nói.
Nói là thương binh đã rời doanh.
Triệu Phổ khẽ nhíu mày.
Người kia bởi vì trời mưa chân đau tìm đến phụ thân để xem bệnh.
Tiểu Tứ Tử nói.
Phụ thân nói là một lang băm đã cưa cụt chân của hắn, nếu như có y ở đó nhất định có thể trị lành. Hận cái gì mà chính con rồng, anh hùng cái thí, đại cẩu hùng.
Chỉ chiêu vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi một cái, ý là câu này không phải là thành ngữ. Tiểu Thứ Tử nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau đều không nói gì. Tự Ảnh dùng mắt ra hiệu cho Dạ Ảnh. Dạ Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, ý là đừng làm loạn. Nhìn lại Triệu Phổ, gương mặt bình tĩnh không nói gì, ngồi ở một bên đờ ra. Âu Dương đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử.
Chuyện đó, phụ thần người có bản lĩnh như thế, sao không đi khảo công danh, chỉ ở lại quê hương chữa bệnh, có liên quan gì tới chuyện này không?
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu một cái.
Ông, có người bảo phụ thân đi khảo công danh, phụ thân khẳng định có thể làm trạng nguyên. Y từng thử thi hương một lần, lúc đó còn là đệ nhất danh nữa đó, nhưng sau lại không bao giờ khảo nữa, nói y ghét chức tước, nhất là hoàng sắc kỳ.
Mở mặt, hoàng sắc đích kỳ. Đóng mặt. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ.
Là hoàng thân quốc thích.
Mọi người gật đầu, đồng loạt nhìn Triệu Phổ. Thật đáng trách, nghĩ cái đời của người ta. Lúc này trên mặt Triệu Phổ không hề có biểu tình gì. Lại nói hắn thường ngày thật ra đều lười biếng đến chảy cả nước, lần đầu tiên thấy nghiêm túc như vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không quen thuộc với hắn, nhưng Tử Ảnh và Dạ Ảnh thì rất rõ. Chỉ thấy trên mặt Triệu Phổ xuất hiện biểu tình này vài lần. Khi chiến tranh có rất nhiều binh sĩ bị thương, khi bằng hữu chết đi, khi nương của hắn bị bệnh. Âu Dương dùng mắt ra hiệu cho Triển Chiêu, biểu bỉ môi, ý nói hắn đừng để Tiểu Tứ Tử nói thêm nữa. Triệu Phổ phỏng chừng lúc này đang rất khó xử. Triển Chiêu gật đầu, đút vào miệng Tiểu Tứ Tử một muối cam. Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt ăn cam, cảm giác bầu không khí giữa mọi người xung quanh tựa hồ không quá thích hợp, bèn nhìn quanh một chút.
Đã ăn no chưa?
Âu Dương hỏi Tử Ảnh và Dạ Ảnh. Tử Ảnh gật đầu, Dạ Ảnh chạy đi trả tiền. Triệu Phổ đứng dậy, tự hồ chuẩn bị đi về.
Ai?
Chỉ Chiêu gọi hắn lại. Chỉ Tiểu Tứ Tử còn đang ngồi trên ghế.
Người bế Tiểu Tứ Tử trả lại cho công tôn đi, ta còn vài chuyện phải làm, không chừng tôi về khá muộn.
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, biểu tình rất phức tạp. Chỉ Chiêu nói,
mấy địa chỉ này chúng ta tìm một hồi là được, người xử lý vấn đề của ngươi đi.
Âu Dương giơ tay, ý bảo Triệu Phổ, bế Tiểu Tứ Tử về rồi xin lỗi công tôn đi, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một hồi. Tiểu Tứ Tử vươn hai tay, ý là bế. Triệu Phổ vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nghĩ Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay hắn, đối mặt với hắn, hỏi
ngươi không vui nha?
Triệu Phổ nhướng mi một cái.
Chuyện này người cũng nhìn ra được.
Nhìn ra được nha.
Tiểu Tứ Tử nắm vài sợi tóc rủ xuống trên vai của Triệu Phổ lắc lắc.
Trở lại hảo hảo xin lỗi phụ thân nha.
Triệu Phổ bật cười.
Người thật sự là không ngốc.
Tiểu Tứ Tử,
Tiểu Thứ Tử cười tủm tỉm.
Không hề.
Triệu Phổ bế Tiểu Thứ Tử đi, Tử Ảnh và Dạ Ảnh khoát khoát tay, cáo biệt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng đi theo. Âu Dương bên cạnh ngồi xuống, tủm tỉm nhìn hai người.
Nhị vị, vừa tìm người vừa nói đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Sao Âu Dương đột nhiên gấp đến như vậy? Nhiều Tử Lăng có chút hiếu kỳ, hỏi Bạch Ngọc Đường.
Trời cũng sắp tối rồi, các người đi tìm ai?
Bạch Ngọc Đường chưa kịp lên tiếng, Âu Dương đã cười hì hì, nói:
đương nhiên là đi tìm các cô nương uống hoa tủ, người có đi không?
Nhiều Tử Lăng hơi sửng sốt, đột nhiên bật cười.
Người xác định muốn dẫn Ngọc Đường đi uống hoa tủ? Tràn diện đó.
Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, ngắt lời của Nghiêu Tử Lăng. Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, tràn diện đó thế nào nha?
Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.
Bạch Ngọc Đường đứng lên.
Ta cũng đi được không?
Nghiêu Tử Lăng nâng cằm hỏi, nhưng cũng không đứng lên.
Người dùng bữa đi.
Bạch Ngọc Đường nói xong xoay người đi. Nghiêu Tử Lăng tự hồ sớm có dự liệu, giơ tay. Một hắc y nhân đi ra. Triển Chiêu lúc trước đã chú ý tới hắn, hẳn là tùy tùng của Nghiêu Tử Lăng, có lẽ cũng gần giống như ảnh vệ của Triệu Phổ vậy. Nghiêu Tử Lăng bảo hắc y nhân đi gọi món ăn. Triển Chiêu và Âu Dương Thiếu Chinh đứng dậy rời đi. Triển Chiêu đi ở sau cùng, khi xuống thang lầu thì thấy Nghiêu Tử Lăng ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt từ trên người hắn xẹt qua, mang theo vài phần tính toán. Triển Chiêu xuống thang lầu, khẽ nhíu mày. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm đến như vậy, gặp qua không ít người, ấn tượng đầu tiên đối với người khác ít nhiều cũng có nhận xét. Nghiêu Tử Lăng, người này thuộc về loại hình thâm sâu khả chắc, hẳn là rất khó. Từ trên người hắn đọc ra tâm sự hoặc là tâm tình. Bất quá, cái liếc mắt vừa nãy vô cùng âm trầm và u ám, cảm giác quá dị như bị một loại rắn độc nhìn chòng chọc. Đi xuống lầu, mọi người đến địa chỉ thứ nhất. Bạch Ngọc Đường bèn hỏi Triển Chiêu,
Đàm Kim sau đó thì xảy ra chuyện gì? Nga, có người nói.
Triển Chiêu còn chưa kịp nói, Âu Dương bên cạnh đột nhiên nói,
ngại quá, ta chèn vào một chút, có một chuyện quan trọng muốn hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn hắn.
Người vừa nãy là ai?
Âu Dương chỉ tử lâu phía sau, chính là nơi bọn họ vừa mới dùng cơm.
Nghiêu Tử Lăng,
Bạch Ngọc Đường nói.
Nga,
Âu Dương suy nghĩ một lúc gật đầu.
Hắn à, làm sao vậy?
Triển Chiêu khó hiểu hỏi hắn. Âu Dương chần chờ một lúc, bèn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Hắn rất thân với ngươi. Đồng môn,
Bạch Ngọc Đường trả lời.
Bất quá không thân.
Không thân sao? Triển Chiêu hiếu kỳ.
Hắn là người của phái Thiên Sơn, bất quá cũng không thường ở lại Thiên Sơn. Ta tổng cộng đi Thiên Sơn có vài chuyến, bình thường đều ở tại Hãm Không Đảo.
Bạch Ngọc Đường hỏi Âu Dương,
có vấn đề gì?
Âu Dương đưa tay sờ sờ mũi, nói ra một câu chẳng dính dáng gì.
Thật ra trong Triệu gia quân nhiều người như vậy, võ công giỏi nhất đương nhiên là có vương gia không sai. Bài danh đệ nhị thì hẳn là không phải ta, mà là Châu Lương. Ta và Kiều Quảng xấp xỉ, họ Hạ không đánh nhau với người khác, cho nên chưa so qua. Loại hình thâm bất khả chắc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Châu Lương được xưng là Ách Lan, mở ngoặc, con sói câm, đóng ngoặc, vô thành vô tức, nghe nói tính cách cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng võ công cao vô cùng, sát khí cũng rất là nặng, là tả dịch tướng quân của Triệu gia quân. Triệu Phổ vẫn dùng hắn để tập kích. Bất quá, vì sao Âu Dương vô duyên vô cớ lại nói ra chuyện này?
Người muốn biểu đạt chuyện gì?
Bạch Ngọc Đường hỏi rất trực tiếp.
Vì sao không dùng Châu Lương làm quan tiên phong mà lại dùng ta, có biết không?
Âu Dương hỏi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau. Tiên phong quan, hỏa kỳ lân, danh khí rất lớn. Bất quá vì sao lại dùng hắn làm quân tiên phong? Chuyện này ai mà biết được?
Bởi vì kẻ bất tài này có năng lực mà ba tên kia không có.
Âu Dương vươn ba ngón tay. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tập trung nghe. Điểm thứ nhất, ta biết đường.
Âu Dương nói. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Âu Dương Thiếu Chinh là địa lý thông, cả lẽ Tống ai cũng đều biết.
Điểm thứ hai, cái miệng ta dẻo, biết mắng chửi người.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường trầm mặt, cũng coi như kỹ năng cần thiết của quân tiên phong.
Thứ ba thì sao?
Chiến Chiêu hỏi. Âu Dương Thiếu Chinh lại sờ sờ mũi.
Mũi ta tốt.
Bạch Ngọc Đường thắc mắc.
Mũi tốt, thỉnh hơn cả loài cày.
Âu Dương khoanh tay, chỉ Bạch Ngọc Đường.
Trên người ngươi không mang huân hương, bất quá ven đường ngươi tổng cộng trụ lại 3 nhà khách điếm. Những nhà khách điếm này phân biệt dùng 3 loại hương hương bất đồng, còn có một loại mùi trên y phục, hẳn là bám tựa trong nhà.
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Chiến Chiêu tiến tới cầm tay áo hắn ngửi ngửi, chỉ có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, cái này cũng phân biệt được. Âu Dương lại chỉ Chiến Chiêu.
Chiến đại nhân buổi sáng hẳn là ăn hồn đồn, còn ăn thêm bánh bao nhân đậu, ăn tiếp cá viên trước cửa nhà môn, trong lúc đó còn ăn một tô miếng.
Chiến Chiêu vội vã ho khan. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, ý là buổi sáng của ngươi thật là phong phú nha.
Mũi quả nhiên là rất thính, vậy thì sao?
Chiến Chiêu hỏi Âu Dương. Âu Dương quay đầu lại, liếc về phía khách điếm ở phía kia.
Vừa nãy trên nỏ tỉ của những hắc y nhân ám sát vương gia có một loại tùng hương.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Chiến Chiêu đã nhận ra thần tình biến hóa của hắn.
Trên người của Nghiêu Tử Lăng cũng có loại mùi tùng hương này.
Âu Dương buông tay.
Vừa nãy ta đã nói cho vương gia rồi.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Âu Dương, ý là lúc nãy người nói với Triệu Phổ khi nào? Âu Dương lại lần nữa sờ sờ mũi. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhớ lại, lúc nãy Triệu Phổ quả thật có sờ mũi hai cái, thì ra là giao lưu với Âu Dương Thiếu Chinh.
Vương gia hẳn là sẽ phái người theo dõi Nghiêu Tử Lăng.
Âu Dương nhíu mày nói với Bạch Ngọc Đường.
Nếu đã cùng nhau uống rượu thì là bằng hữu, không muốn gạt người, người đã không quá thân với hắn, vậy là tốt rồi.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Chiến Chiêu đi lên hai bước.
Có thể chỉ là hiểu lầm.
Bạch Ngọc Đường đi tới vài bước lên tiếng.
Không hề gì.
Không hề gì. Chiến Chiêu thoáng có chút khó hiểu. Bạch Ngọc Đường không giống mấy người vô tình như vậy. Dù không có quan hệ gì, nhưng nhìn ra được Nghiêu Tử Lăng rất quan tâm hắn.
Đúng vậy, không hề gì.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Bởi vì không phải hắn làm.
Chiến Chiêu và Âu Dương đều sửng sốt.
Chắc chắn như thế.
Bạch Ngọc Đường nhợt nhạt cười một cái.
Hắn nếu thật sự muốn giết Triệu Phổ cũng sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như thế.
Vừa nói vừa chỉ đầu mình.
Hắn rất thông minh, công phu của sư phụ ta, đầu óc ngốc một chút sẽ không học được. Phái Thiên Sơn kia hơi ngốc một chút sẽ không có được ngày mai.
Chiến Chiêu cười gật đầu.
Thì ra là như vậy.
Âu Dương dở khóc dở cười nhìn Chiến Chiêu.
Khai phòng phủ phá án dựa vào chứng cứ, lý do này ngươi cũng tiếp thu.
Chiến Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn.
Lý do này không đầy đủ sao?
Âu Dương mở mắt lớn thêm một chút. Đầy đủ ở chỗ nào chứ? Nhưng Chiến Chiêu đã cùng Bạch Ngọc Đường nói về chuyện của Đàm Kim. Âu Dương chắp tay sau lưng, đi ở phía sau, nhìn hai bóng người một đỏ một trắng kia, đủ loại ăn ý, trong óc vô cùng vô duyên vô cớ lại nhảy ra bốn chữ trời sinh một đôi. Giơ tay vỗ vỗ đầu, Âu Dương chạy chậm đuổi theo, bất quá lại không chen lọt vào giữa hai người. Đi bên trái bên phải cũng khó, hắn làm quan tiên phong đã quen thực sự không quen đi ở phía sau người khác, đành chạy lên phía trước để dẫn đường.